Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho năm chân phước do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến sẽ có câu chuyện truyền giáo của Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long và cuối chương trình sẽ có mục Radio Tâm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh tường thuật thánh lễ phong hiển thánh.
Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật 13 tháng 10, bầu trời Roma thật trong xanh và nắng đẹp, như hòa chung niềm vui với giáo hội sắp có thêm năm tân hiển thánh. Trước hàng chục ngàn tín hữu tham dự thánh lễ, đặc biệt 20.000 tín hữu Anh Quốc, đông đảo tín hữu Ý, Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho năm chân phước. Đức Hồng Y John Henry Newman, người Anh, nữ tu Giuseppina Vanini, người Ý, nữ tu Mariam Theresia Chiramen Mankitizan, người Ấn Độ, nữ tu Dulce Lopez Pontes, người Brazil, và cuối cùng là nữ giáo dân Marguerite Bays, người Thụy Sĩ. Thánh lễ phong thánh diễn ra giữa kỳ thường hội đồng giám mục về miền Amazon, nên đã có hơn 50 hồng y và khoảng 250 giám mục đồng tới với Đức Thánh Cha. Ngoài 250 linh mục phụ trách cho rước lễ, 2.300 linh mục đồng tế ngồi kín một phần quảng trường. Hiện diện tại thánh lễ có một số phái đoàn của các nước, trước tiên là Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella và đoàn tùy tùng. Tiếp đến là Thái tử Charles dẫn đầu phái đoàn Anh Quốc. Phái đoàn Brazil được hướng dẫn bởi Phó Tổng thống Hamilton Martins Mourão. Bên cạnh đó còn có Phó Tổng thống Đài Loan ông Trần Kính Nhân, Bộ trưởng Giáo dục Ireland, bà Karin Keller-Sutter, cố vấn liên bang Thụy Sĩ và các đoàn tùy tùng. Đồng tới chính với Đức Thánh Cha trong thánh lễ hôm nay là các vị đại diện các quốc gia nguyên quán của các tân hiển thánh, cha Ignacio Harrison của Anh, đức cha Lauro Tisi của Ý, đức cha Mar Pauli Canutkadan của Ấn Độ, đức cha Murilo Grigiere của Brazil và đức cha Jacques Morero của Thụy Sĩ. Sau kinh Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, được tháp tùng bởi các thỉnh nguyện viên án Phong Thánh đến trước Đức Thánh Cha và xin Đức Thánh Cha Phong Thánh cho năm chân phước. Tiếp đến, Đức Hồng Y tường thuật sơ lược tiểu sử của năm chân phước sắp được Phong Thánh. Sau kinh cầu các thánh, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện Phong Thánh. Để vinh danh Chúa Ba Ngôi, tôn vinh đức tin Công giáo và gia tăng đời sống Kitô hữu, với thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chính chúng tôi, sau khi đã suy tư và cầu xin sự trợ giúp của Chúa và nghe ý kiến của các anh em giám mục của chúng tôi tuyên bố và xác định các chân phước John Henry Newman, Giuseppina Vanini, Mariam Theresia Chiramen Mankitizan, Dulce Lopez Pontes và Marguerite Bays là hiển thánh và ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh, truyền rằng các ngài được tôn kính bởi toàn thể giáo hội. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thánh lễ tiếp tục theo phục vụ lời Chúa Chúa Nhật 28 thường niên. Trong bài giảng, dựa trên lời tuyên bố của Chúa Giêsu, lòng tin của anh đã cứu chữa anh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba bước trong hành trình đức tin mà những người phong cùi đã thực hiện. Trước hết là kêu cầu. Những người phong cùi ở trong hoàn cảnh rất tồi tệ, không chỉ khốn khổ vì căn bệnh, nhưng còn bị loại trừ bởi xã hội. Vào thời Chúa Giêsu, những người cùi bị xem là ô uế và phải tách rời khỏi cộng đoàn. Thánh Luca diễn tả điều này khi nói họ dừng lại ở đàng xa. Tuy thế, họ lại kêu lớn tiếng. Đức Thánh Cha nói,
Non si lasciano paralizzare dalle esclusioni degli uomini e gridano a Dio, che non esclude nessuno.
Họ không để mình bị tê liệt bởi sự loại trừ của xã hội và họ kêu lên cùng Thiên Chúa, đấng không loại trừ bất kỳ ai. Đây là cách họ rút ngắn những khoảng cách, vượt qua sự cô độc, không đóng kín trong chính mình và trong sự đau khổ của mình, không nghĩ đến những phán xét của người khác, nhưng kêu cầu Chúa vì Chúa lắng nghe tiếng kêu của người đơn độc. Từ thái độ của những người phong cùi, Đức Thánh Cha nhận định rằng mọi người chúng ta đều cần được chữa lành. Chúng ta cần được chữa lành khỏi sự mất lòng tin vào bản thân, vào cuộc sống, vào tương lai, khỏi nhiều nỗi sợ hãi, khỏi những tật xấu mà chúng ta là nô lệ, khỏi sự khép kín, lệ thuộc và gắn chặt với các thứ trò chơi, tiền bạc, tivi, điện thoại di động, sự phán xét của người khác. Chúa giải thoát và chữa lành trái tim nếu chúng ta cầu khẩn Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, bước thứ hai là bước đi. Đức Thánh Cha nhắc rằng những người phong cùi không được chữa lành khi họ đứng trước Chúa Giêsu, nhưng là khi họ bước đi. Đang khi đi thì họ được sạch. Họ được chữa lành khi họ đi lên Jerusalem, nghĩa là một hành trình đi lên. Đức Thánh Cha nói, đức tin đòi hỏi một hành trình, đòi đi ra. Nó tạo nên những điều kỳ diệu nếu chúng ta đi ra khỏi sự tiện nghi chắc chắn, nếu chúng ta rời khỏi những bến cảng yên tâm, những tổ ấm thoải mái của chúng ta. Niềm tin gia tăng cùng với món quà và phát triển cùng với rủi ro. Đức tin tiến triển khi chúng ta tiến bước với niềm tin vào Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói về một khía cạnh của hành trình đức tin, đó là cùng nhau, như những người phong cùi, họ đi cùng nhau và được chữa lành. Đức tin là bước đi với nhau, không bao giờ đơn độc. Sau khi được chữa lành, chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu có vẻ ngạc nhiên và hỏi, còn chín người kia đâu? Dường như Chúa đòi người duy nhất trở lại, chịu trách nhiệm về những người khác. Đức Thánh Cha nhận định, đúng thật, đó là nhiệm vụ của chúng ta những người đang ở đây để cử hành thánh thể, nghĩa là tạ ơn, có nhiệm vụ chăm sóc những người đã dừng bước, những người lạc đường. Bước cuối cùng là tạ ơn. Đức tin của anh đã cứu anh. Người này không chỉ được lành sạch mà còn được cứu độ. Điều này cho chúng ta thấy điểm đến không phải là sức khỏe, được khỏe mạnh, nhưng là gặp gỡ Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, ơn cứu độ không phải là uống một ly nước để giữ sức khỏe, nhưng là đi đến nguồn mạch, đó là Chúa Giêsu. Chỉ mình Ngài giải thoát khỏi sự dữ và chữa lành trái tim. Chỉ có cuộc gặp gỡ với Ngài cứu độ làm cho cuộc sống trở nên đầy đủ và tươi đẹp. Người phong cùi được chữa lành đã diễn tả niềm vui bằng cách lớn tiếng ngợi khen Chúa, sắp mình tạ ơn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi. Chúng ta là những người có đức tin, chúng ta sống như ngày sống như một gánh nặng phải chịu đựng hay như một lời khen ngợi dâng lên Chúa. Chúng ta vẫn quy vào chính mình và chờ đợi để xin ân sủng tiếp theo hay chúng ta tìm thấy niềm vui của mình trong việc cảm tạ Chúa. Tạ ơn không phải là vấn đề lịch sự mà là hành động của đức tin. Đức Thánh Cha nói tiếp, lạy Chúa, cảm ơn Chúa, khi thức dậy vào ban ngày trước khi đi ngủ là cách tốt nhất giữ cho trái tim tươi trẻ. Vì vậy trong gia đình, giữa vợ chồng, hãy nhớ nói lời cảm ơn. Cảm ơn là từ đơn giản và hữu hiệu nhất. Đức Thánh Cha kết thúc. Cầu xin, bước đi, tạ ơn. Hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa về các tân hiển thánh. Các ngài đã bước đi trong đức tin và giờ đây đang chuyển cầu cho chúng ta. Ba vị là các nữ tu và tỏ cho chúng ta thấy rằng đời tu là một hành trình yêu thương trong những vùng ngoại biên của cuộc sống của thế giới. Còn Thánh Margaret Bates, một thợ may, cho chúng ta thấy lời cầu nguyện đơn giản, sự chịu đựng kiên nhẫn, sự trao ban âm thầm thì có sức mạnh dường nào. Qua những điều này, Chúa đã chiếu tỏa sự huy hoàng phục sinh nơi chị Thánh. Đó là sự thánh thiện hàng ngày mà Thánh Hồng Y Newman đã nói. Người Kitô hữu có sự bình an sâu sắc, thầm lặng, ẩn giấu mà thế giới không nhìn thấy. Người Kitô hữu vui vẻ, dễ dãi, tốt bụng, hiền lành, lịch sự, thật thà, không đoán xét, không dối trá. Với ít điều khác thường hay nổi bật nên nhìn thoáng qua, họ giống như một người bình thường. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt những người thuộc các gia đình thiêng liêng của các tân hiển thánh. Đặc biệt, Ngài chào các đại diện của Liên hiệp Anh giáo và cảm ơn sự hiện diện của họ. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện truyền giáo của Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long.
Kính thưa Đức Cha, trên bước đường truyền giáo của Đức Cha thì chắc chắn có những cái câu chuyện thú vị. Xin Đức Cha kể cho thính giả Vatican News một câu chuyện truyền giáo của Đức Cha.
Thưa cha và quý thính giả, chắc chắn là khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng ai ai trong chúng ta cũng đều có những cái cảm nghiệm, kỷ niệm về cái sứ vụ này, và có thể nó tác động sâu xa đến cuộc sống của chính chúng ta và của mọi người khác nữa. Tôi xin được thuật lại hầu quý thính giả một cái câu chuyện trên bước đường truyền giáo của tôi. Câu chuyện xảy ra khi tôi còn làm phó sứ tại giáo xứ Tam Kỳ thuộc giáo phận Đà Nẵng. Một hôm tôi đi làm mục vụ tại giáo họ Tam Lãnh, là một giáo họ ở trên vùng rừng núi cách giáo xứ Tam Kỳ 30 cây số. Ở đây việc sinh hoạt đạo vẫn rất là khó khăn. Có những lần tôi đã bị từ chối, không được cử hành thánh lễ hay là dạy giáo lý cho con em. Hôm đó khi đến nơi, tôi biết một mẩu chuyện thương tâm. Một phụ nữ người lương ở trong làng, khi sinh con ra thì cháu bé bị chết. Người dân ở đấy thì người ta rất sợ một cái gọi là phong long tử. Họ tin rằng là nếu mà tiếp cận những người mang thai rồi thai nhi bị chết thì họ sẽ bị xui xẻo lắm, kể cả bệnh tật nữa. Cho nên họ xa lánh những người này. Biết như vậy, tôi mới khích lệ anh chị em giáo dân chung tay để làm cái việc bác ái đó. Bởi vì từ 2 ngày qua, người phụ nữ này nằm bơ vơ một mình ở trong trạm xá, không ai tiếp cận chị, không ai giúp đỡ chị. Khi nghe tôi nói thì thoạt đầu giáo dân cũng ngại ngùng lắm, vì họ cũng sợ cái gọi là phong long tử. Biết vậy thì tôi mới nói với họ rằng là: anh em yên tâm, nếu mà có bị gì thì tôi xin chịu cho, bởi vì tôi là An Phong Long. Tên của tôi như vậy nó cũng gần với lại chữ phong long tử. Khi tôi khích lệ họ như vậy thì anh chị em giáo dân cuối cùng họ cũng chấp nhận. Thế là người thì đóng hòm tẩm liệm thai nhi, người thì đi đào huyệt để an táng, người thì làm võng để cáng chị về nhà, người thì đi nấu nồi cháo gà để cho chị ăn lại sức. Câu chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng không ngờ nó có những cái hiệu quả rất là tốt đẹp. Trước hết là người chồng, khi anh trở về, anh được biết câu chuyện thương tâm đó thì anh tỏ lòng quý mến, biết ơn đối với những người công giáo đã mạnh dạn, không có ngần ngại để mà giúp đỡ cho người vợ của anh trong cơn khốn khó. Và đặc biệt hơn nữa là anh công an xã. Trước đây anh khó khăn đối với bà con công giáo bao nhiêu thì bây giờ anh lại tỏ vẻ dễ chịu bấy nhiêu. Anh nói rằng là những người công giáo họ làm những cái việc tốt đẹp như thế thì làm sao mà phải ngăn cản họ được. Từ đó bà con giáo dân ở tại Tam Lãnh đã được nhiều cái sự dễ dàng, thuận lợi cho việc sinh hoạt đạo. Và hơn nữa, những anh chị em lương dân ở trong xã đó, trong cái xóm đó rất là quý mến những người công giáo. Thì tôi nghĩ đây cũng chính là một cái việc phúc âm hóa. Bởi vì khi mà mình sống theo tinh thần của phúc âm thì mình đồng thời cũng làm cho những người anh em lương dân chung quanh cũng nhận ra được cái tinh thần cao đẹp của phúc âm, của những lời Chúa dạy. Hiểu như thế thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phấn khởi để làm tất cả mọi sự một cách tốt đẹp, đem tinh thần phúc âm, đem lời Chúa vào trong cuộc sống, trong hành động của mình, thì nhất định sẽ đem lại những cái kết quả không ngờ cho cái sứ mạng loan báo tin mừng này. Tôi xin kết thúc mẫu chuyện này với lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với thính giả trong một radio tâm ca, đề tài Thương người ngoại đạo.
Radio tâm ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Anh Huy và Hồng Thảo chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio tâm ca của Vatican News tiếng Việt.
Vâng, trong tuần vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều bài viết chia sẻ của các bạn nghe đài bốn phương, và có một chị thính giả đến từ nước Đức gửi về cho chúng tôi câu chuyện thương người ngoại đạo của chị ấy như thế này.
Thuở còn đôi mươi, giữa những năm tháng xuân xanh của cuộc đời, tôi phải lòng một anh chàng theo đạo Công giáo. Là đứa con gái ngỗ nghịch nhất trong nhà, tính tình thẳng thắn ngang tàng giống con trai, nhưng bố yêu thương và tôn trọng tôi thật nhiều. Bố cho phép tôi học giáo lý Công giáo để tòng phu. Tôi học trước quên sau, học mà chẳng lưu lại trong lòng được bao nhiêu. Chỉ biết khi cha tuyên bố cho phép được làm phép thánh tẩy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Và chị ấy chia sẻ tiếp, thế là tôi trở thành một tân tòng chúa từ ngày tân tòng phu.
Mà tân tòng chúa là gì ạ?
Tân tòng chúa tức là người mới theo chúa, còn tân tòng phu là mới về nhà chồng đấy. Mỗi chủ nhật, vợ chồng tôi đều diện đẹp đến nhà thờ chánh tòa dự thánh lễ, nhưng không khi nào ngồi vào hàng ghế trong nhà thờ. Người ta kêu là đạo gốc cây á. Ông chồng tôi chỉ muốn đứng ngay ngưỡng cửa, để khi rước lễ xong là chàng kéo tôi ra khỏi nhà thờ ngay. Còn khi không đứa nào lên rước lễ thì sao? Thì sao ta?
Thì kệ người ta.
Chuẩn không cần chỉnh. Chị ấy nói, người ta tiến lên cung thánh cứ kệ người ta, còn chúng tôi đi ra ngoài. Leo lên chiếc xe Honda, đôi trẻ chúng tôi cứ ung dung chạy một mạch ra phố, lân la hết hàng phở, hàng bún, hàng cà phê, hàng chè, hàng bánh, hàng trái cây, đủ thứ hàng, rồi thêm một tour dạo phố. Những ngày trời trong xanh nắng đẹp, khi thì chúng tôi chạy quanh bờ hồ Xuân Hương, ngắm cảnh rừng thông xanh mướt, khi thì vào vườn bích câu ngắm hoa rồi mới tà tà về nhà. Ồ, hóa ra nhà anh chị này là ở Đà Lạt cùng quê với mình. Vườn hoa bích câu này rất là gần.
Thì ra cũng quảng cáo Đà Lạt nè.
Tranh thủ chứ. Và chị ấy đã phát hiện ra một điều như thế này, đó là bà mẹ đỡ đầu của tôi chắc để ý theo dõi chúng tôi trong thánh lễ. Một hôm, bà đón chúng tôi ở ngay sân nhà thờ, nhắc nhở, khi nào cha ban phép lành xong, các con hãy ra về nhé. Ôi, quê sệ luôn. Vâng, những ngày tháng đầu đời của một kẻ mới theo đạo là thế đó, chỉ chú tâm vào những điều bên ngoài, hình thức, để không ai bàn tán xôn xao là được rồi.
Và chị tiếp tục như thế này. Trước và sau khi nhận phép thánh tẩy, tôi thấy mình chẳng thay đổi gì cả. Tôi sống đạo giật giờ như thế không biết bao lâu. Tôi chỉ biết rằng vào mỗi ngày Chủ nhật, bên ngoài thì tôi đi lễ, còn bên trong thì rỗng toát. Chẳng có tí nào là ý thức sự hiện diện của Chúa. Dù rằng suốt thời gian mang bầu và khi sanh các cháu, tôi thỉnh thoảng lần chuỗi 50 kinh kính mừng, nhưng tôi chẳng hề biết suy gẫm về sự thương, sự vui, sự mừng ra sao cả. Tôi cũng chẳng có chút cảm nghiệm gì về Chúa và về Đức Mẹ. Chúa ở trong tôi mà tôi chẳng thấy đâu cả. Chắc Chúa ngủ yên và ngủ say trên thuyền hôn nhân của chúng tôi rồi.
Rồi các con tôi bắt đầu đến trường. Rồi đến tuổi teen, tôi thấy mình phải có trách nhiệm dạy con biết về Chúa. Mà tôi có biết gì về Chúa đâu. Hỏi chồng, rồi hỏi vài người đạo gốc, mà cũng không ai giúp giải gỡ thắc mắc về Chúa. Thôi thì cứ giao các con cho các cha ở nhà thờ vậy. Đi dự lễ ngày Chủ nhật, nghe các bài đọc, tôi thấy sao mà cao siêu xa vời quá. Còn các bài giảng lễ, tôi cũng chả nhận được chi nếu mà phải nói thật lòng. Hỏi cha trong tòa giải tội, tôi lại không được giải thích cho thỏa đáng lắm. Khi tôi thắc mắc, dù người ta cứ bảo tôi những câu hỏi ấy thật là ngu ngơ vớ vẩn, nhưng họ lại chẳng thể giải thích được cho tôi. Tôi vẫn còn trăn trở, vẫn còn nhiều thao thức.
Rồi vào những ngày Đà Lạt sau năm 1975, cuộc đời tôi chuyển sang một trang khác. Gia đình tôi rơi vào tình cảnh kinh tế khó khăn. Hai vợ chồng bốn đứa con nhỏ không công ăn việc làm. Tôi lại lần đi tìm đủ mọi công việc, từ phụ hồ cho đến buôn bán. Nhớ những ngày phải ăn mặc xốc xếch, khệ nệ bưng từng ki xi măng, từng chồng gạch nặng mà mặt cháy xệ buồn thiêu. Có khi tay xúc hồ, còn tay quẹt nước mắt. Tuy cuộc sống khổ cực, thiếu thốn mọi bề, nhưng Chủ nhật nào, mẹ con tôi cũng ăn mặc tươm tất nhất để có thể đi dự thánh lễ. Lúc này chắc Chúa ở trong tôi dường như thức dậy mỗi Chủ nhật, rồi Chúa lại thiếp đi và ngủ say. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy Chúa ở trong tôi có một tí bé tẹo tèo tèo. Nhưng tôi vẫn trăn trở, vẫn tìm kiếm.
Rồi thời khó khăn cũng qua đi, gia đình tôi chuyển đến vùng đất mới. Nghe nói hội đồng hương có tổ chức một buổi tĩnh tâm nào đó, tôi rủ chồng tôi đi ngay, vì từ trước đến giờ tôi chưa biết tĩnh tâm là gì đâu. Đi tĩnh tâm về tôi cũng vui, vì quen một số đồng hương, được chia sẻ đủ thứ chuyện. Dù mỗi năm đều tham dự cuộc tĩnh tâm như thế, nhưng chỉ có một điều là với một kẻ vẫn còn được coi là ngoại đạo như tôi thấy mình chẳng học được gì nhiều về Chúa cả. Những thắc mắc trong tâm hồn lại cứ ngồn ngộn trở về mà chẳng biết hỏi ai.
Rồi một ngày kia, trong một đại hội giới trẻ, tôi được giới thiệu dự một khóa tĩnh tâm theo phương pháp linh thao của Thánh Ignacio Loyola. Sau những ngày linh thao, tôi dần dần hiểu được về ơn cứu độ, về Kinh Thánh Tin Mừng, rồi giáo hội, rồi các thánh. Lần đầu tiên, tôi kinh nghiệm việc Chúa Kitô xuống thế làm người và chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ, và đặc biệt là cho chính tôi. Và quan trọng hơn cả, tôi dần hiểu mình là ai. Tôi là ai mà Chúa thương yêu như vậy? Là ai mà Chúa lại chịu chết cho tôi? Có lẽ giờ đây Chúa ở trong tôi thực sự thức dậy rồi. Chúa thức dậy và mở trí cho tôi hiểu Ngài, mở trái tim cho tôi yêu Ngài. Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục lên đường. Có điều gì đó tiếp tục mời gọi và tôi tiếp tục mở ra. Và tôi tiếp tục đi dự linh thao mỗi năm để có những ngày nghỉ ngơi tĩnh lặng bên Chúa.
Và trong một phút hồi tâm, chị ấy nhận ra thế này: Chúa vẫn cứ ở đó, chờ đợi và chờ đợi. Tiếng Ngài thật mảnh, thật thanh, thật nhẹ, thật khẽ. Mà chỉ khi ngồi lại giữa bao sóng gió của cuộc đời, người ta mới thấy Ngài vẫn có đó. Lúc này, tôi không biết Chúa lớn lên chừng nào trong tôi, nhưng tôi biết đối với tôi, Chúa đang sống trong từng biến cố của cuộc đời mình.
À, vậy nếu tính ra số phút mà mình sống với Chúa, chắc người ta cũng biết được ít nhiều điều gì đó, phải không ạ?
Vâng, là tại vì Chúa hiện diện với chúng ta trong từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc rất nhỏ của cuộc sống. Thành ra nếu mà nhân lên thì biết bao nhiêu cho kể nhỉ? Và chị ấy chốt một câu thế này: từ ngày thương người có đạo, tôi dần hiểu ra rằng mình là người được thương thật là nhiều.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lời, Ngài bên con trên đường đời mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Ngài có đó, một sáng tác của linh mục Ân Đức, được trình bày bởi ca sĩ Lệ Hằng. Chúng tôi xin nhắc lại cách thức gửi thư với những tâm tình hoặc bài hát đề tặng của các bạn về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai sắp tới trong Radio Tâm Ca số 15.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.